Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay tôi rất vui được trở về đây sum họp cùng các bạn. Một sự bất ngờ mà chúng ta đã có một duyên lành bằng chương tâm hồi ngộ để chi những ngày lễ phục sinh và ngày lễ thanh minh của ông bà cha mẹ chúng ta. Hôm nay là lễ thanh minh. Người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng đến sự bất diệt vô tận của phần hồn. Bên đạo cũng vậy, không còn sự mất mát nữa. Cái nguyên lý đó để chi? Để nhắc nhở chúng ta và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại. Và chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sẵn có của chính chúng ta. Từ lúc chúng ta chào đời cho tới bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Tôi có đến là phải có đi, có vay là phải có trả. Ngày hôm nay tôi đi cung thanh minh, tôi đi lễ phục sinh. Để đấy gì? Để rước phần hồn, để tưởng niệm ông bà. Mà lấy cái gì tưởng niệm? Phần hồn tương đương với phần hồn đã chết nhưng mà hồi sinh. Thì phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác này. Đó là tâm đạo của như anh Thu Cang đã nói. Phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác phàm trần này. Biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời. Ngay suốt chào đời cho đến lập gia thất, gia can, kích động và phản động. Dấy đầy sự tranh chấp. Mà tranh chấp để làm gì bạn? Thấy rõ tranh chấp giành được, lấy được rồi cũng phải đi bằng tới sống. Để chi? Để chúng ta học cái giá trị không, không từ lúc đến cũng không tới lúc đi. Mà cái không dũng mạnh, cái không đã chứng nghiệm, cái không trong thực hành, cái không đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một cái phương pháp để giải tỏa như sự ưu út trong nội tâm nội thức của chúng ta. Khi chúng ta biết được phần hồn thì phần hồn ai đẫm được? Giáo các không đức. Đó là nguyên lý bất diệt trường tồn trong tâm thức của mọi người. Nhưng ngày nay chúng ta tu đạo vô vi. Vô là không, nhỏ cũng không nữa. Chúng ta không có lý do gì đứng vào trong cái thềm tranh chấp vô lý mà để tạo lại sự nặng trược và đem kìm hãm phần hồn chúng ta trong một cái lý trí bất ổn. Cho nên các bạn tu đã có phương pháp. Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân rồi, các bạn có pháp. Pháp là cái đường đi rõ ràng. Đi về đâu? Đi về sự chân thức. Đường về đi về sự thông cảm. Đi về vô cùng vô cực đó là nơi đại thanh tịnh ổn định. Chúng ta mới nói nguồn khỏi lệnh. Nhưng trên đường tu chưa thực hành, ở đời gia can cũng không yên ổn. Đạo không biết nằm đâu. Rồi lấy một chút khôn ngoan đè đầu người khác, tạo khổ cho chính mình. Người vô vi không làm điều này. Thật sự tu vô vi không làm điều này. Chỉ sửa mình để tiến hóa mà thôi. Chấp chú điều duy nhất. Ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Bây giờ làm sao gọt sạch, rửa sạch và bỏ tất cả những sự trần trượt có thể xâm chiếm trong nội thức chúng ta mà chúng ta ra đi trong một cách bình thản bất cứ giây phút nào xảy ra. Đó là đường lối của vô vi. Còn đời chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời? Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian là các bạn đã dâng thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi. Phải dâng thân, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Ăn ngủ bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, ở trong đó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý. Con người xuống thế gian ác lắm các bạn ơi, có cái miệng các bạn là ác lắm. Nhai cho nát, nhìn cho thấm thế rồi mới nuốt. Cho nên tội hồn đó bạn, chứ bạn không phải ngon lành đâu. không phải tu đắc, không phải trí thức là vượt bất cả mừng tội lỗi của địa ngục. Không, các bạn chưa hiểu rõ cái chi tiết mà các bạn đã làm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tội lỗi không, mà không hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm? Tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy? Vì chúng ta bị đọa. Ta học bài ác, để ta quán thông cái ác, ta mới giải tỏa được sự ác. Để chi tiết kỹ thuật để thăng hoa đó bạn. Cho nên các bạn, ở trường đời bị tứ quan nó vĩnh mịch mắt, mũi, tai, miệng, thấy sắc đẹp, nó muốn cứ vợ đồ này với cái nọ về gây cấn. Gây cấn đòi hỏi, rồi từ sự đòi hỏi tâm tối đó nó biện hộ cho chính nó, rồi nó bày ra đủ thứ hết. Vì lý này lẽ cứ đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi mình, mới đầy đọa khổ cực. Cho nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cung cầu xin cho ông bà được siêu thân tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi để phải cầu cái siêu thân tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thân tịnh độ. Ta gửi tin lành, ta gửi từ quan cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, để buông bỏ những sự tranh chấp, than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa địa ngục. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu có phải có khác hơn ông bà đâu. Cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn có sướng đâu bạn. Mà nhai cọng rau nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Bạn mình thì rên la biết mấy bạn đang có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi, bạn mới thấy rõ ràng. Hạnh hy sinh của bạn lên rất có giá trị. Vì nó muốn tiến qua lên con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh. Hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó qua sự thử thách, qua sự đau, qua sự oan ức. Nó mới tiến qua. Các bạn thấy chưa? Đó, hàng ngày các bạn đang học bài. Bài đó là bài gì? Kinh vô tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn của các bạn, cầu có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chiêu chua cây chắc đắng mặn nồng. Khai triển những lực qua qua sân sân không ngừng nghỉ. Mà đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp rồi đâm ra cạnh tranh. Nó mới chê đạo này, ghét đạo kia, ghét đạo nọ. Nhưng mà chính mình không lo. Rồi ngày nay các bạn nghe tôi qua sự phân tích. Sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn, với các bạn. Và các bạn đang gánh vác để thăng hoa. Là phần hồn của các bạn. Phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm. Mà đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta. Trong cảnh thiên hoa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm. Kinh đó các bạn phải đọc. Nhưng mà các bạn không đọc. Ăn ngủ bài thiết mà không hiểu gì. Ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ. Là đó là đi tới chỗ ổn định. Chứ mà ngủ dạ người đời nhắm mắt thì ngủ yên. Bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua sanh sanh. Đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn đã siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi. Một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn phải thư lệ thuộc, không phải thư ngu muội. Mà tại sao các bạn hướng về sự tranh chấp, tạo sự đau khổ, tạo sự vớ vịt trong nội thức của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta chịu. Chúng ta chỉ biết tu. Rồi cái điều quan trọng nhất, nói rằng đời đạo để tu. Nãy giờ chúng tôi phân mới sơ về đời đạo thôi. Rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời. Chỉ đối đãi giữa con người và con người. Phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn. Dù thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bắt thấy các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tù. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng đi sinh, quên cái thằng hung hăng. Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng đấy. Chích mất đầu này, chích mất đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa. thành ra khổ, khổ triền miên, tự đầy tự đọa không hay. Cho ngày hôm nay chúng ta có một dịp chung sống, chúng ta phải mở tâm ra để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm một cái xác vô ghê như thế này mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nỗi cái dục tính của bạn thôi. Dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chứ các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy không? Cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết lưu dưỡng ở chỗ nào. Cho nên là lần này chúng ta có cái pháp co lưỡi răng cả răng niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo, là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có cái chỗ chứa tới vô cùng và rất là lớn rộng. Mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu hao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nữa chừng rồi thủ dâm, rồi yếu người, rồi mặt mày xanh xao, rồi đổ thừa cho pháp. Vì cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị chặt vào một chỗ, rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy nhược. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y như bệnh S cũng vậy. Qua dâm dục, qua bài, qua tiêu hao thì càng ngày sinh lực không còn nữa. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó có vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng, mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng, và không hiểu trật tự của công xưởng, thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái tiêu thân, thiên địa này phải bị tiêu mất. Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ. Đời chúng ta phải suy nghĩ tình người, phải dấn thân. Dấn thân vào cái thể xác này thì chúng ta phải có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, ta trồng lúa cho chúng ta, phải tình người có không? Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi, tạo cái khối óc mất trật tự, mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm lễ sống trong sự sống. Thì cái khổ đó ai làm bạn? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho chính mình, chứ không ai hết. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên trách người khác. Trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình, thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính mình. Lúc đó tha hồ phát triển. Cho nên vô vi là khoa học nhiều.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Lấy oán làm ơn, thực quả là nói thì dễ mà làm thì khó quá, xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn, các bạn phải thấy sao? Khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô. Chửi trong mặt bạn, đập bàn chửi bạn, thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy oán làm ơn. Nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thách thức tâm, là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền, vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng, pháp luân thường chuyển, cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn, ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lòng từ nhẫn. Hết sức nhẫn, nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi, bạn ấy chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ khi đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi nói đối phương nó khùng. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm trìu mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà ta đã học y sĩ hồi nào đâu? Nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết, nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian như vậy, gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Có ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn á mới học được cái người ao ao tấn công mình, và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi dễ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ đến Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Vì bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm không? Cái quán là với chuyện đời thôi. Kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lên quán làm ân chúng chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ. Thấy rõ điều này không? Cho nên lên quán làm ân, các bạn bây giờ phải học lên quán làm ân. Cha chửi, anh chửi, em chửi vì tội gì? Tôi đi tu không à? Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại, nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn, nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trong trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt trâu chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó, con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó, thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm, thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi, rồi chúng ta theo Chúa ta tu, theo Phật ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ân, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ân, phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Thầy cũng nói nhiều lần phải đặt hiếu thảo lên hàng đầu, nhưng mà coi vẫn còn phân vân là làm phận làm con ở nước ngoài như thế này, thì cái phần giúp đỡ gia đình như thế thì hoặc vô vi, thì thầy xin thầy cho.
Cho nên chỉ tu mới thực hiện được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tu là gì? Để dâng tất cả tâm lành của mình hướng về đấng cha, người cha thương yêu của mình, hơn là chúng ta gỡ một chút bánh mà so đo đủ chuyện. Còn cái chuyện mà kêu bằng đương nhiên của nhân đạo á, không thể nào để người cha mình đau khổ. Đó là cái chuyện cung ứng, đó là khỏi cần nhắc, sẵn có trong tâm rồi. Nếu mà người con biết một chút hiếu thảo thôi, đừng nói biết nhiều. Còn cái người mà muốn biết trọn lành hiếu thảo là phải lo tu để dâng trọn lành tâm hồn của mình, phần thanh điển của mình hướng về cha, người cha thế gian cũng như đấng cha trời. Tại sao dâng cái đó mà người cha thế gian được? Cho nên các bạn thấy dồn nhiều người nó may mắn ghê lắm. Con nó không gỡ đồng xu gì cho nó mà nó cũng được mọi người thương, mọi người lo cho nó. Rồi nó lại từ nào giờ nó không biết cái nghề đó, mà bây giờ chuyển cho nó một cái nghề y hay này cái kia nọ, nó làm ra nó cũng đủ sống. Cái đó do ai? Do tâm lành của cửu quyền thất tổ chiếu độ nó. Con nó có hiếu đối với nó, lo tu. Có nhiều người, nhiều vị sư bỏ đi tu rồi, lấy gì mà giúp cha họ? Nhưng mà họ ngày đêm họ lo tu, rồi cha họ cũng được bình an, mà được người khác giúp đỡ. Những cái đó là cảnh quyền vi mắt phạm không thấy. Cho nên chúng ta người tu mà có điển rồi, gỡ điển hơn là gỡ tiền là ở chỗ đó. Cái sự may mắn và bệnh hoạn nó không có nhiều. Nó nhiều sự may mắn đến với người cha của chúng ta, rồi người cha của chúng ta thức tâm mới tìm con đường tu là cha con trọn lành. Lúc đó là tương ngộ mấy hồi. Đó là khi mà trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân mới là tu. Đó. Cho nên xưa kia Đức Thích Ca đã tu, đã chọn con đường. Ban đầu Ngài đi tu là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Mà tại sao mọi người bây giờ ca tụng và nhận thấy rõ Đức Thích Ca là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân? Thấy không? Ngài tu cho thành đạt, và Ngài giải thoát cho chính Ngài, và ảnh hưởng cứu giúp người cha trong giờ phút lung lâm chung, cứu giúp vợ biết đường tu học, cứu giúp con được biết đường tu học, ảnh hưởng chúng sanh tới ngày hôm nay, Ngài mới thực hiện được một công quả, một cái công trình lớn lao, thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Bây giờ người ta mới biết, cái trước kia người ta nói là Thích Ca là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân.
Con muốn tu thân từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh chi phối, thường là trong nhà đang thờ những tranh Phật Bà Quan Âm, tượng Quan Thánh và thần tài, như vậy thì chỉ dạy dùm để cho người đó được.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vận động và không biết cái lỗi của chính mình và thiếu thật thà với chính mình, cho nên đâm ra ai bày gì thờ nấy, mà rốt cuộc á không biết giá trị của ông Thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà còn không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần, giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc, và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai Ngài được. Mà đắc cái đống nhà rồi càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông Trời không tới, lầm than mình tới, thì trượt, trượt trước, trượt con ma nó ngửa đó. Nó làm cho vận động. Cho nên một khi mà trong gia đình vận động chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới, cho nó quy nhất thượng trung hạ là một, nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vọng động nữa, và không có sợ sệt nữa. Cho nên phải kỳ kỳ trí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm cuốn băng rất kỹ cho mọi người, chỉ không biết tu, không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó quy nhất hết ba giới. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Chứ miệng nói trời Phật, lợi dụng trời Phật, làm sai, sai quấy, nhưng mà không nhìn nhận, rồi lừa gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật. Ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi, ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ? Mà khi mình nhẹ rồi là mình không có chấp những mê chấp những cái chuyện đời nữa, thì lúc đó mình mới hòa với Ngài được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi chúng ta mới cảm thấy bề trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum rồi rước khổ. Càng ngày càng vận động, xin Quan Âm, xin Phật là gỡ trượt tới đó. Rồi con ma nó ngự nên nó hưởng, nó điều khiển luôn cả mình, làm cho cả gia càng điên. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái kiến vô vi, là tất cả trời Phật với trong cái tâm thành của chúng ta, và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm, hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm, mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bên ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu có cách gì cũng không có tiến bộ được, chỉ ỷ lại thôi, rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quá. Còn cái này chúng ta tu khứ trực lương thanh rồi, chúng ta cũng không ôm trượng nữa. Bất cứ giá nào tôi mới phải trở về bên quê xưa, chốn cũ của tôi là nơi thanh nhẹ đó. Các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đấy, đâu có cái gì nặng. Mà tại sao các bạn không chịu sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó, buông bỏ tất cả những sự vận động? Ta làm là đời, sai cái vía làm việc đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi, thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ. Chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi động loạn, rồi làm cái gì giúp ích các bạn cái gì, hại bạn mà thôi. Rồi càng ngày càng lâm lạc và không có biết phương tiến. Rồi người ta bày cúng này cúng kia cúng nọ cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ, cúng cha mẹ cũng không đến. Chúng ta làm cha làm mẹ đây mà con nó không kính nể, nó không thật sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn chúng ta cũng không muốn ăn nữa, chứ đừng nói là lúc chết rồi mình về. Cho nên chúng ta tu chúng ta mới có cái lòng thành đó, biết cha mẹ, biết trời Phật, thì tâm ta tưởng thì ngài tới ngự và hưởng cái phần thanh điển của chính chúng ta, tận tâm trung hiếu mới tiến qua được. Cho nhiều người còn sai lầm mê muội rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm mà sao bây giờ tôi gặp nạn. Cho nên các bạn phải bỏ đi. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái sắc trược này là nạn rồi, không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn này không biết xảy ra lúc nào. Trong cái tâm tạng của chúng ta chia năm xẻ bảy và không có quy nhất thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất, gom cái phần thanh nhẹ đó để sự động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn dứt bỏ nó đi, rời khỏi nó đi, thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời thì tai nạn sẽ vây xéo các bạn và nó làm cho các bạn càng nguy hại và thêm sa sút luôn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.facebook.com vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.